Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập sách tài liệu nhỏ mang tên Tại sao những điều xấu lại xảy ra? Thưa quý thính giả, quyển sách này sẽ giải bày cho chúng ta biết vì sao trong sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, kể cả con người chúng ta, thì vẫn song song tồn tại những điều xấu xảy ra hàng ngày mà thậm chí mỗi ngày càng nghiêm trọng hơn, càng nguy hại hơn. Xã hội ngày càng suy đồi, thế giới đang đứng trong tình trạng nguy vong. Vậy làm sao để sống giữa thế giới đầy bất an nhưng vẫn bình an và luôn tin cậy vào tình yêu của Chúa? Đâu là mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi sự? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 10. Đức Chúa Trời muốn an ủi bạn. Những điều phiền muộn và đau khổ trong cuộc sống thường đưa người ta đến sự nghi ngờ tình yêu và sự quan tâm của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời sử dụng tội ác mà nhân loại đã gây ra để mang lại những kết quả tốt lành. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời đem những điều tốt ra khỏi sự chịu đựng theo 5 cách khác nhau. Thứ nhất, sự đau khổ như là lời cảnh báo để chúng ta quay về với tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ hai, như một người thợ bạc tinh chế bạc, Đức Chúa Trời kỷ luật chúng ta qua những thử thách. Mục đích của Ngài là giải thoát chúng ta khỏi những thái độ và những thói quen có hại để chúng ta có thể phản chiếu lại tốt hơn tình yêu của Ngài cho những người khác. Thứ ba, giống như Gióp, một vài người theo Chúa chịu đựng những đau khổ theo cách như vậy mà gương mẫu của họ dạy cho những người khác về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Thứ tư, như chúng ta thấy trường hợp của Joseph, Đức Chúa Trời có thể cho phép chúng ta trải qua những thử thách bởi vì Ngài biết thời điểm kết thúc, những vấn đề sẽ trở nên thuận lợi hơn chúng ta tưởng. Thứ năm, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu đựng những đau khổ thiệt hại và kinh khủng nhất cho chính Ngài. Sự đau đớn mà Chúa Giêsu Christ gánh thay cho chúng ta là kết quả của những lời chúc phước lớn lao nhất. Đó là sự tha tội, sự hòa hợp với Đức Chúa Trời và anh em và sự bảo đảm sự sống đời đời sau khi chết. Những cách này đã chứng minh rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma đoạn 8 câu 28. Mục đích của Đức Chúa Trời cho cả lịch sử là phục hồi lại con người cho chính Ngài. Ngài tích cực kêu gọi bạn, tôi và tất cả mọi người hãy hòa thuận với Ngài để biết tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn ngay bây giờ để Ngài có thể an ủi bạn và hướng dẫn bạn. Chính xác là Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn và bạn đã đáp ứng như thế nào? Để trả lời, chúng ta hãy xem câu chuyện thật về một người phụ nữ mà chúng ta gọi là Sarah. Sarah quá quen với sự đau buồn, cha mẹ cô đã sớm chia tay nhau sau khi cô được sinh ra và tuổi thơ của cô rất khổ cực. Khi lớn lên, cô lập gia đình và có 7 đứa con. Họ rất nghèo và cuộc sống rất khó khăn, nhưng gánh nặng lớn nhất là chồng của cô. Anh là người tốt, nhưng anh có một thói xấu và điều đó đã làm cho cuộc sống gia đình trở thành địa ngục. Anh là một người nghiện rượu. Sarah tranh đấu để giữ gia đình, nhưng trong lòng cô cảm thấy muốn từ bỏ và trốn chạy. Rồi nhiều năm trôi qua, nỗi lo âu và phiền muộn của cô trở nên quá lớn. Một sáng nọ, tình cờ cô nghe radio trong khi đang làm công việc nhà. Chiếc radio mở chương trình đang nói về công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Sarah là một người ngoan đạo, nhưng sáng nay những điều cô nghe được đã làm cho cô đặt cây chổi xuống và lắng nghe cách cẩn thận. Người phát ngôn đang giải thích ý nghĩa của Hebrews đoạn 9 câu 22. Không đổ huyết là không có sự tha thứ. Người phát ngôn tiếp tục giải thích vì sao dân Do Thái phải dâng những cụ lễ là những con vật như cừu, dê và bò ở thời xưa. Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho họ rằng mỗi con vật hy sinh không được có tỳ vết, vì chúng tượng trưng cho sự trả giá hoàn toàn cần được thực hiện cho mọi tội lỗi của con người. Ý nghĩa của việc dâng những sinh tế này không đầy đủ cho đến khi Chúa Giêsu Christ đã hiến dâng trọn vẹn sự sống của Ngài trên cây thập tự giá tại Golgotha như là sự hy sinh cho tội lỗi. Đây là lần đầu tiên Sarah hiểu được ý nghĩa của việc đóng đinh trên thập tự giá. Cô đã đến nhà thờ, cô đã nghe về Chúa Jesus Christ cả cuộc đời của mình, nhưng cô chưa bao giờ hiểu được cách cá nhân ý nghĩa của việc tại sao Chúa Jesus phải chịu chết. Bây giờ cô đã nhận thức được rằng Chúa Jesus không đơn giản chết vì tội lỗi của thế gian nói chung, nhưng Ngài cũng đã chết vì tội lỗi của chính cô. Sarah đã nắm giữ lời dạy này như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao và giữ chặt lấy. Bây giờ, cô tin với cả tấm lòng rằng Đấng Christ đã chịu chết thay cô và Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của cô. Những ảnh hưởng gì đối với niềm tin mới của cô trên đời sống mình? Cô đã được thay đổi, cô đã đương đầu với vấn đề của chồng cô và những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái với sự tự tin mới và năng lực mới. Những vấn đề của cô không được giải quyết ngay, nhưng cô đã được thay đổi để có thể giải quyết và đối mặt với tương lai trong sự tự tin. Niềm vui của cô cảm thấy không thể chứa đựng và cô kể cho mọi người về tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời. Có lẽ trong một vài dịp một người hàng xóm hỏi về đức tin mới của Sarah trong Đức Chúa Trời. Sarah này không phải là tôn giáo của bạn không hơn gì một loại thuốc để giữ bạn khỏi cảm giác rằng cuộc sống thực sự tồi tệ như thế nào phải không? Đối với điều này Sarah sẽ trả lời, Đấng cứu rỗi của tôi là một loại thuốc ư? Không, thuốc làm cho người ta yếu và nghiện, người ta dùng chúng để tránh né những vấn đề của họ. Nhưng hãy nhìn tôi và bạn của tôi. Từ khi tôi biết Chúa Giê-xu, có phải tôi trở nên yếu đuối và ít đương đầu với cuộc sống không? Ngược lại, tình yêu của Đức Chúa Trời cho phép tôi đối diện với sự thật và yêu chồng và con tôi cho dù cuộc sống có khó khăn. Ngay khi Đức Chúa Trời kêu gọi Sarah tin lời của Ngài, Ngài cũng đang kêu gọi bạn tin vào lời của Chúa Giê-xu và tìm thấy nguồn yên ủi trong tình yêu tha thứ của Ngài. Để đáp lại tình yêu của Ngài, tất cả những điều bạn cần làm là ăn năn những tội lỗi trong quá khứ và đặt lòng tin của bạn nơi Đấng Christ. Những câu hỏi sau sẽ giúp bạn xác định bạn đang đứng ở đâu với Đức Chúa Trời. Bạn có chấp nhận rằng Chúa Jesus Christ đã chết để làm cho đúng tất cả những điều sai mà con người đã gây ra trong thế giới này không? Bạn có tin rằng Chúa Jesus đã chết vì bạn để trả giá cho tội lỗi của bạn không? Bạn có ao ước sự tha thứ trọn vẹn và sự tự do trong sự tha thứ mà Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người không? Bạn có muốn sống trong sự đảm bảo rằng chắc chắn Đức Chúa Trời đang hướng dẫn mọi điều của cuộc sống bạn vì mục đích tốt lành của bạn không? Bạn có muốn biết chắc chắn rằng bạn sẽ được lên thiên đàng khi những ngày trên đất của bạn chấm dứt không? Nếu điều này là điều mong muốn chân thành của bạn và bạn đang đáp ứng tiếng gọi của Đức Chúa Trời ngay bây giờ bằng cách tin con Ngài là Đấng cứu rỗi duy nhất cứu bạn khỏi tội lỗi, Đức Chúa Trời đang lắng nghe và bạn có thể trò chuyện với Ngài ngay bây giờ. Bằng lời của bạn, cảm ơn Ngài đã cứu bạn và nhờ Ngài dẫn dắt bạn trong tương lai. Nếu bạn không thể tìm được từ ngữ nào để diễn đạt cảm xúc của bạn, bạn có thể sử dụng những ý tưởng sau. Lạy Cha Thiên Thượng, mặc dù thế gian đầy những xung đột và đau khổ, con biết rằng Ngài không cười nhạo con về điều đó. Con người đã gây ra phiền muộn và ngu xuẩn, và con thừa nhận với Ngài rằng con cũng phạm tội. Con cũng chống lại đường lối Ngài. Nhưng con cảm ơn Ngài, là Cha Thiên Thượng, đã ban Chúa Jesus Christ chịu hình phạt đời đời mà con và tất cả những người khác đáng phải nhận. Con tin rằng Chúa Jesus đã chết vì tội của con và con xin Ngài tha thứ cho con trong danh của Chúa Jesus Christ. Hỡi Đức Thánh Linh, hãy giúp đỡ con, làm mới lạ đức tin của con trong Ngài mỗi ngày, cho dù cuộc sống có tuyệt vọng như thế nào đi nữa. Mặc dù có thể con không hiểu ý nghĩa của những nan đề đến với con, nhưng con tin rằng Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời con và Ngài sẽ thực hiện nó cho điều tốt lành của con. Cảm ơn Ngài đã chăm sóc và an ủi con mỗi ngày. Amen. Điều còn lại chắc chắn là Đức Chúa Trời chấp nhận bạn như là đứa con được tha thứ của Ngài. Kinh Thánh dạy chúng ta nên có sự tự tin này. Huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Giăng nhất đoạn 1 câu 7 đến câu 9. Nếu bạn chưa chuẩn bị để tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của bạn, hãy để tôi khích lệ bạn khám phá thêm lời của Đức Chúa Trời.
Thank you. chốn lạc lờ về bên trái.